đại đế Alexander, người đã kéo quân chinh phạt và chinh phục nhiều vùng đất rộng lớn trải dài trên ba châu lục: châu Âu, châu Phi và châu Á. Trong công cuộc xây dựng hòa bình và mở rộng cho Hy Lạp, ông đã càn quét tiêu diệt các nước láng giềng có thể đe dọa đến đất nước ông, đánh hết trận này rồi lại sang trận khác, và cuộc chiến mang danh nghĩa vì hòa bình ấy cứ kéo dài triền miên không ngơi nghỉ. Khi lên ngôi hoàng đế, Alexander tâm sự với vị thầy tinh thần của mình là nhà hiền triết Aristotle. "Con đã chinh phục Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ," Aristotle hỏi, "rồi sao nữa?" "Rồi con sẽ đem quân đi đánh Ba Tư và các nước Trung Đông." "Rồi sao nữa?" "Rồi con sẽ đánh chiếm luôn Afghanistan và Ấn Độ." "Rồi sao nữa?" Alexander suy nghĩ một hồi. "Sau đó chắc là con sẽ làm một điều đáng mong đợi nhất, đó là ngủ một giấc thật bình an." Aristotle mỉm cười nói, "Tại sao con không làm điều ấy ngay bây giờ có hơn không?" Khi ta dừng lại, không tiếp tục chạy theo những tham vọng muốn đạt được hết cái này đến cái khác, không tiếp tục chịu sự chi phối bởi bao thứ tiêu chuẩn của xã hội, của những người xung quanh và của chính mình, ta thở phào nhẹ nhõm như trút xuống gánh nặng ngàn cân, và lần đầu tiên trong đời chạm vào cảnh giới của sự tự do đích thực. Trong phút giây thần thánh ấy, ta thấy mình là một con người khác, trầm mặc nhưng thênh thang, bình dị nhưng lung linh đến vô cùng. Ta như vừa nhặt lại được linh hồn mình để trả về cho vào thân hình bé nhỏ, xác xơ, vốn đã bao lần trồi lên hợp xuống sau những đợt thăng trầm biến động của dòng đời. Khi ta dừng lại, không tiếp tục thâu tóm những quyền lợi bậc nhất trên thế gian để cung phụng cho cái hình hài bé nhỏ mà ham muốn thì vô tận này, không tiếp tục vì sự hăng hái điên cuồng của bản ngã mà một cách vô tình hay cố ý, ta đã vung vãi vào hành tinh thân yêu này biết bao nhiêu là chất độc của sự hủy diệt. Ta thấy mình như được tái sinh một lần nữa trong đời, được cắm rễ thật sâu vào lòng đời sống, được trời đất dang rộng cánh tay chào đón và chở che. Trong phút giây được trở về ấy, ta chợt nhận ra rằng đời sống của bất cứ cá thể nào trong trời đất này cũng phải đều liên lập, chứ không thể nào độc lập. Tất cả đều phải nương vào nhau để tồn tại. Từ đó, ta lại thấy dòng sinh mệnh của mình thật bao la, rộng lớn. Khi ta dừng lại, không còn tiếp tục đồng nhất mình với những quan điểm cũ rích của xã hội, rằng phải thành đạt hay nổi tiếng thì mới có giá trị hay đẳng cấp, không còn tiếp tục đem tuổi thanh xuân của mình ra để đổi lấy những thứ chỉ mang lại cảm xúc hấp dẫn trong nhất thời, ta như cởi bỏ xuống một cái vai tầm thường, nhạt nhẽo, để đón nhận lại tư chất lớn lao, diệu kỳ mà đất trời đã ban tặng. Trong phút giây được sống với giá trị thật lành đẹp ngay trong thực tại, ta không còn nhìn thấy con người hung hăng, độc đoán, ích kỷ hay đầy căng thẳng mệt mỏi lai vãng trong khu vườn yên tĩnh của tâm hồn nữa. Ta thầm cảm ơn trời đất đã giáng xuống một đòn chí tử đủ để khiến ta bừng tỉnh cơn mê, chịu bước qua khỏi những thói quen tầm thường mà chấp nhận từng bước xây dựng lại những giá trị phi thường. Khi ta dừng lại, không còn lao như điên theo những mục tiêu hấp dẫn ở phía trước, không còn chạy ngược chạy xuôi tất tả vì những thứ mà ta nghĩ nó sẽ mang lại hạnh phúc dù chỉ trong nhất thời, ta chợt nhận ra rằng hạnh phúc luôn có sẵn quanh đây, luôn nằm ngay dưới chân mình, và cứ thế mỗi ngày ta đã tàn nhẫn giẫm đạp lên nó mà đi. Trong phút giây được đón nhận hạnh phúc từ những điều rất đơn sơ trong hiện tại, ta rúng động vì thấy mình thật giàu có. Không còn nghi ngờ gì về hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào sự chọn lựa cách sống của mỗi người, chứ không phải tại hoàn cảnh hay số phận. Trong cuốn The Book of Joy của Đức Đạt Lai Lạt Ma và Đức Tổng giám mục Nam Phi Desmond Tutu có kể về một nhân vật tên Anthony Ray Hinton. Anthony Ray Hinton đã bị bắt giam ở Alabama, Hoa Kỳ. Ông bị buộc tội và bị tuyên án tử hình vì một tội ác mà ông không hề có liên quan. Ông bị biệt giam tại một trại giam tử tù trong suốt 30 năm chỉ vì bản thân là người da đen và không được pháp luật thời bấy giờ bảo vệ. Sau 30 năm, tất cả các bạn tù từng được ông giúp đỡ đã kiến nghị với quản giáo trại giam và yêu cầu trả tự do cho người đàn ông tử tế và lương thiện này. Một ngày nọ, Hinton đã tâm sự với người bạn của mình rằng: "Thế giới không mang đến cho bạn niềm vui, cho nên thế giới không thể mang nó đi được. Bạn có thể để mọi người bước vào cuộc sống của mình và thậm chí phá hủy nó, nhưng tôi thì từ chối để cho bất cứ ai lấy đi niềm an vui của tôi. Tôi thức dậy vào buổi sáng và tôi không cần ai khác phải làm cho tôi cười. Tôi sẽ tự cười với chính mình, bởi vì tôi đã được ban phước để được nhìn thấy một ngày mới. Và khi bạn thấy mình được may mắn để có thêm một ngày mới, điều này sẽ tự động mang đến cho bạn niềm vui. Tôi không sợ hãi chạy quanh và nói: Trời ơi, tôi không có đến một đồng đô la trong túi. Tôi không quan tâm đến việc có một đô la trong túi, mà điều tôi thực sự quan tâm là tôi đã may mắn được nhìn thấy bình minh. Bạn biết có bao nhiêu người túi đầy tiền nhưng đã không thể thức dậy vào buổi sáng ngay hôm nay không? Vì vậy, cái nào tốt hơn, có 1 tỷ đô la và không thức dậy nữa, hay là cháy túi mà vẫn thức dậy được? Tôi sẽ chọn cháy túi để được thức dậy vào bất cứ ngày nào trong tuần. Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha. Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì trong đôi mắt đó có quê hương bạn bè. Em đến từ nghìn xưa, Trịnh Công Sơn. Chắc là các bậc cha ông đã nhìn thấy ta mà thương, các bậc thánh nhân đã nhìn thấy ta mà tiếc, những người bạn hiền trí nhìn thấy ta mà xót, vì ta đã không nhìn thấy giá trị cao tột nhất mà đất trời đã ban tặng cho mình, đã không nhìn ra cái đặc thù không lẫn vào ai của mình, đã không tin vào sự bứt phá của chính mình. Cũng may, nhờ có biến động xảy ra mà ta đã kịp dừng lại. Đúng hơn là ta buộc phải dừng lại, và ta may mắn đã biến nghịch cảnh ấy thành cơ hội lớn để chuyển mình, tìm ra một lối đi. Đúng, cũng như Anthony Ray Hinton, ta không muốn trở thành kẻ giàu có hay quyền lực mà không thể thức dậy mỗi sớm để ngắm bình minh. Ta không muốn tiêu phí thêm bất cứ thời gian hay năng lượng nào để thỏa mãn khát vọng một thời và rồi cuối cùng chỉ mong muốn một giấc ngủ bình an. Ta không muốn hạnh phúc chỉ là sự hẹn hò chờ đợi. Ta thà đi ngược lại dòng người ngoài kia, biết là sẽ gian truân trắc trở, nhưng ta có thể chạm vào hạnh phúc bất cứ lúc nào. Từ đời sống tối giản, quý hồ tinh bất quý hồ đa, chỉ chú trọng chất lượng chứ không chú trọng số lượng, ta sẽ có thật nhiều cơ hội để ý thức và trân quý những gì mình đang có, chất gần. Cũng có nghĩa là ta sẽ giảm đi cơ hội tìm kiếm hạnh phúc ở mãi tận xa xăm.
Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha. Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì trong đôi mắt đó có quê hương bạn bè. Em đã đến giữa quê hương, có những nghìn năm xưa hóa thân em bây giờ, nên tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em như chim chóc giữa trong đồng bước ra. Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em như hoa lá giữa thiên nhiên hiền hòa. Nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vịt khi em đi đứng dáng quê nhà thoáng qua. Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em như nỗi nhớ đóa hoa trong cửa nhà. Em đã đến giữa quê hương, có những nghìn năm xưa hóa thân em bây giờ, nên tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha. Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì trong đôi mắt đó có quê hương bạn bè. Vì trong đôi mắt đó có quê hương bạn bè.